Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 434, thịt lừa ngũ vị hương, góc truyện audio.com, át đi dạo mấy cửa hàng vải, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị chọn mua 5 thất vải thô, 5 thất vải mịn, lại mua thêm 4 thất vải xanh, 2 thất đỏ thẫm, đặc biệt thêm 4 thất vải bông, chất lượng đều thuộc hàng thượng đẳng. Tính ra mua nhiều như vậy so với mua ở thị trấn Thanh Dương cũng bớt được thêm cả sâu tiền đấy. Mấy mẹ con một mạch thẳng hướng Đông Thành đi tới, vừa đi dạo Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi vừa thảo luận xem những thất vải này mua về cái nào may quần áo, cái nào làm chăn đệm, cái nào làm rèm cửa. Khách điếm Vương gia rất dễ tìm, mấy mẹ con chỉ hỏi đường một lần chẳng mấy chốc là tới nơi. Lục Bính Võ đang đứng trong hành lang đợi các nàng, hóa ra xe chở sợi bông và hạt giống đều đã chở hàng tới. Cả nhà lại vào trong phòng trọ xem lại hàng hóa rồi thanh toán tiền. Lục Bính Võ từ nhỏ đã theo anh và cha đi làm việc mua bán, nên làm việc rất lanh lợi, ổn thỏa. Hắn chạy qua phòng thu chi của khách điếm mượn một cái cân tới. Đây cũng là việc bình thường ở khách điếm nên Lục Bính Võ rất nhanh đã cầm cân trở lại, theo sau là một đại cô nương cùng một bà tử. Đại cô nương bước vào phòng liền tiến tới bàn để trà nóng và điểm tâm. Lục Bính Võ liền hướng Trương Thị giới thiệu, đây là con gái của chủ hiệu Vương Thất Cô Nương. Vương Thất Cô Nương này dáng người có chút cao lớn, mặt dài, răng cửa có chút vẩu ra. Bộ dáng có thể nói là cực kỳ bình thường nhưng cử chỉ lại thật lớn mật không hề có chút thái độ ngượng ngùng của nữ nhi. Liên Tư Thẩm Vương Thất cứ như vậy tự nhiên mà xưng hô với Trương Thị cũng mời Trương Thị ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm còn giúp Trương Thị kiểm nghiệm hàng hóa hai cửa hàng này cháu đều biết. Bọn họ cũng biết nhà cháu. Chỉ cần là khách nhân quán trọ nhà cháu muốn mua hàng của họ chắc chắn là họ sẽ bán hàng tốt nhất với giá thấp nhất. Lục gia huynh đệ cũng không phải là lần đầu đến đây, cũng biết quy củ này. Liên Tư Thẩm cứ yên tâm, nếu có vấn đề gì nhà cháu sẽ chịu trách nhiệm. Kiểm tra hàng hóa xong, Liên Mạn Nhi thanh toán nốt tiền hàng cho tiểu nhị hai cửa hàng. Trương Thị bàn bạc với Lục Bính Võ xem bao giờ thì trở về, khi về mang những hàng hóa này thế nào. Những thứ này cũng không quá nhiều, cỗ xe ngựa mà các nàng ngồi hẳn là có thể chở hết. Bàn bạc xong xuôi, Liên Mạn Nhi thấy cũng đến bữa trưa rồi liền nói không quay lại huyện nha ăn trưa nữa mà ăn quán bên ngoài, nhân thể mời Lục Bính Võ ăn cùng. Trương Thị hiển nhiên là đồng ý, Vương Thất Cô Nương lại nói, cần gì phải phiền phức như vậy ăn luôn ở đây đi. Quán trọ nhà ta món ăn gì cũng có thể làm, Lục Bính Võ cũng nói, đồ ăn ở đây cũng không tệ tuy không thể so với quán ăn lớn bên ngoài nhưng được cái sạch sẽ và giá cả hợp lý. Lục Bính Võ đã nói như vậy, mấy mẹ con Trương Thị cũng gật đầu đáp ứng. Vương Thất dọn ra một phòng trống, mời bọn hắn vào ngồi. Liên Mạn Nhi nhắc nhở, mẹ chúng ta ăn cơm ở đây cũng cần cho người về huyện nha báo tin chúng ta không quay về ăn chưa? Ừ, đúng, Trương Thị gật đầu liền sai một tiểu nhị quay về huyện nha đưa tin. Tiểu Võ ca, ngươi tới đây cũng nhiều rồi, nơi này có món gì ngon hẳn ngươi đều biết ngươi chọn giúp chúng ta vài món đi. Chọn món ngon ấy, Ngũ Lang lại mời Lục Bính Võ chọn món ăn, Liên Mạn Nhi cũng để cho Tam Lang gọi món. Tam Lang ca, huynh hẳn cũng biết rõ có món gì ngon, huynh gọi giúp chúng ta đi. Mấy người nhún nhường qua lại một phen, cuối cùng, góc truyện audio.com, cũng để cho Vương Thất mang lên vài món ăn đặc sắc. Phòng bếp khách điếm này đúng là hiệu suất rất cao, chỉ một lát sau đã bưng các món ăn lên, Vương Thất cũng tự mình mang lên, mỹ thực đặc sắc nhất huyện Thái Thương là thịt lừa. Thịt lừa tẩm ngũ vị nướng, người tới đây đều ăn qua một lần. Khách điếm Vương gia cũng có thể làm thịt lừa nướng ngũ vị nhưng chỉ cần món thịt lừa nướng bưng lên là người ta lại nhớ tới quán ăn nổi danh lâu đời nhất Thái Thương huyện thành Tụ Hương Lâu. Lúc trước trên đường đi, Liên Mạn Nhi đã từng nghe phu xe nói một câu. Thị rồng trên trời, thị lừa dưới đất, câu này có nghĩa là trong các loài bay trên trời, thịt rồng là ngon nhất. Thịt rồng ở đây cũng không phải là loài rồng trong truyền thuyết mà là một loài chim quý hiếm trú ngụ ở sâu thẳm bên trong rừng núi cực bắc phủ Liêu Đông, được gọi là thịt phi long. Thịt lừa dưới đất hiển nhiên là để nói trong các loài chạy dưới đất thịt lừa là ngon nhất. Liên Mạn Nhi ăn rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng ăn thịt lừa kể từ khi tới thời đại này. Các hộ dân ở Tam Thập Lý Doanh tử phần lớn làm ruộng chứ không có chăn nuôi dê, bò. Ở đó chủ yếu là ăn thịt lợn, sau đó là thịt gia cầm. Thịt dê và thịt bò rất ít, chủ yếu là từ nơi khác buôn bán tới mà thịt lừa thì lại càng ít hơn nữa. Ăn uống ngon miệng một bữa, Ngũ Lang đi thanh toán tiền, cả nhà cáo từ Lục Bính Võ thẳng tiến quay về huyện nha. Lúc tính tiền, Thất Cô Nương bớt 70 văn tiền nói là có hai món là nàng mời chúng ta đấy. Ngũ Lang nói chuyện lại lôi ra một bao giấy còn kín đáo đưa cho chúng ta mấy miếng thịt lừa nướng. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ Vương Thất Cô Nương thật là nhiệt tình nha. Vừa rồi ngồi ăn cơm, Trương Thị có hỏi qua Lục Bính Võ về Vương Thất. Người Lục gia mỗi lần tới đây đều ở khách điếm Vương gia, bởi vậy cũng biết sơ lược sự tình Vương gia. Khách điếm này là sản nghiệp của tổ tiên Vương gia, đến đời cha Vương Thất đã là đời thứ tư rồi. Vương lão bản năm nay cũng đã gần 60 tuổi, đời này của hắn cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Sản nghiệp tổ tiên trong tay, hắn chỉ cần giữ gìn là tốt rồi, lại cưới lão bà là đại tiểu thư hàng gạo cũng là người biết làm ăn. Chỉ có một nuối tiếc là hai vợ chồng sinh ra cả tất cả 7 cô con gái, không có lấy một đứa con trai. Đại tiểu thư tiệm gạo cũng là người có chính kiến, thấy bản thân mình càng ngày càng già, không thể sinh thêm được nữa nhưng cũng không nạp thiếp cho lão công mà đem con gái bắt đầu nuôi dưỡng, dạy việc như Vương Thất cô nương này. Vương Thất năm nay 17 tuổi, tính tình giống mẹ, kiên cường, đanh đá. Nàng cũng không phụ kỳ vọng của mẹ mình, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu giúp quản lý buôn bán của khách điếm không kém gì một đấng nam nhi. Hiện tại tình hình xe ngựa ở khách điếm Vương gia tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt đều như gương sáng. Cái Vương Thất cô nương này chắc muốn kén rể rồi. Đừng chỉ thấy Vương Thất cô nương tướng mạo như vậy, tính tình lại đanh đá, có gia tài Vương gia khách điếm trong tay như vậy cũng có không ít người muốn đến ở rể đâu. Nhưng Vương Thất cũng là người có chính kiến, nàng muốn tìm một lang quân như ý chứ cũng không thèm để vào mắt mấy kẻ chỉ biết đến gia tài nhà nàng. Ánh mắt Liên Mạn Nhi đảo từ ngoài phố về phía tam lang. Gương mặt trắng trẻo sáng sủa, sống mũi cao thẳng, bờ môi góc cạnh hồng nhuận. Lưng dài, vai rộng lại thêm chút khí. Góc truyện audio.com, chất lười biếng nhàn nhạt, chỉ cần ăn mặc thêm một chút ngồi đó không nói lời nào cũng có thể mê đào tiểu cô nương à nha. Liên Mạn Nhi thầm đánh giá. Đi dạo phố, mỗi khi đi qua đám các đại cô nương, tiểu nương tử tuy có chút che giấu nhưng vẫn có thể thấy ánh mắt các nàng rơi vào người tam lang cũng có ít nhiều lưu luyến không rời. Tam lang ca, thịt lừa nướng này để cho ca nè. Liên Mạn Nhi lấy gói thịt lừa trong tay Ngũ Lang đưa cho tam lang. Tam lang cười hỏi, các ngươi không ăn à? Liên Mạn Nhi đáp, chúng ta đều ăn no rồi. Tam lang ca, ngươi vốn ăn nhiều cơm, ngươi ăn đi. Tam lang cũng là một hài tử thành thật nên cũng không khách khí nhiều nữa mà cầm gói thịt lừa ăn. Liên Mạn Nhi liền cùng tam lang thương lượng. Tam lang ca, lát nữa trở về, nếu bà nội, đại bá mẫu, còn có nhị bá mẫu hỏi tới, huynh có thể không nói cho các nàng biết chúng ta mua gì không? Tam lang biểu thị khó hiểu. Sao lại vậy? Liên Mạn Nhi bịa đại một lý do. Những thứ kia phần lớn là chúng ta mua làm đồ cưới cho Chi Nhi tỷ. Thời gian cưới hỏi của Chi Nhi tỷ còn chưa có ấn định, chúng ta không muốn ồn ào trước. Tam lang đáp, được, vậy ta không nói. Tam lang vốn là người không thích nói chuyện lắm, nếu hắn đã đáp ứng Liên Mạn Nhi tin tưởng hắn sẽ không nói. Trên đường về, Liên Mạn Nhi mua thêm vài món đồ ăn để đến lúc về huyện nha chia cho mỗi người một ít. Ăn xong bữa tối, cả nhà lại quay về phòng nghỉ ngơi. Liên Mạn Nhi thủ thỉ với Trương Thị, mẹ hôm nay người có thấy không a? Thất cô nương trong khách điếm Vương gia kia nhìn chúng tam lang ca rồi thì phải. Ta có thể không thấy sao? Trương Thị cũng muốn nói về đề tài này. Lúc chúng ta vừa bước vào cửa đã thấy nàng ta. Lúc đó, nàng đã nhìn thấy tam lang nhà chúng ta rồi. Về sau chúng ta được mời uống nước, ăn điểm tâm hẳn cũng là nhờ phúc của tam lang đấy. Lại còn bớt tiền cơm, tặng thêm thịt lừa nướng. Lúc chúng ta ăn cơm nàng có đi vào vài lần, hẳn đã thấy tam lang rất thích ăn thịt lừa nướng. Ngũ lang và tiểu thất đều không nói gì nhưng cả hai cùng dựng lỗ tai lên nghe Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi tán gẫu. Trương Thị nói đến đây bật cười, nói tiếp, một đại cô nương phải xuất đầu lộ diện, xem hình dáng kia của nàng, còn có khách nhân cùng tiểu nhị ở bên trong cửa hàng đối xử với này, là một cô nương chững chạc. Dáng vẻ tuy không cân xứng với tam lang nhưng cũng không quá quan trọng, kỳ thật có thể sống tốt với nhau là được, mà thân thể nàng cũng không tệ, có lẽ dễ sinh con, chỉ là phải ở rể ai, nếu không có điều kiện này, ta có thể góp lời mai mối một chút. Tam lang ca căn bản không quan trọng vấn đề này. Liên Mạn Nhi nhớ tới chuyện nghe được ở quán trà lúc ban ngày, Vương gia nếu có ý chắc chắn sẽ tìm người ướm thử. Cứ để xem nhị bá và nhị bá mẫu có đáp ứng hay không. Đúng, cứ để xem sao. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Liên Tú Nhi lại mặt. Từ sáng sớm, mọi người Liên gia đã dậy thay quần áo mới, quét tước sạch sẽ, chuẩn bị tiệc rượu nghênh đón tân nương, tân lang. Nghe thấy tiếng xe ngựa ngoài cổng, lại có người hô lên, chú rể tới rồi. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất liền chạy ra ngoài xem. Xe ngựa Trịnh gia đã đỗ trước cửa huyện nha, mấy nha đầu, bà tử vây quanh một nam tử mặc hồng bào. Liên Mạn Nhi mới trông thấy bóng lưng người kia, đây hẳn là tân lang rồi, tóc đen nhánh nhưng bước đi hơi run rẩy, lưng hơi còng. Không phải nói chú rể so với cô nương còn đẹp hơn ư? Nhìn bóng lưng này cũng không đúng lắm, Liên, gocchuyenaudio.com, Mạn Nhi lập tức cảm thấy không ổn. Đợi đến lúc trông thấy gương mặt tân lang, liên Mạn Nhi bất giác phải nắm chặt tay ngũ lang mới kiềm chế không thốt lên tiếng kêu. Khuôn mặt đó, làm sao tân lang lại có thể là lão đầu chứ? Cách chương.